Hồng Liên Bảo Giám, chương 465, kho thư thượng, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên chỉ nói nhảm, dù đau thì Tô Kính không có cảm giác gì, hắn bận song tu với Vô Ưu công chúa. Kinh mạch mới phục hồi đến lúc luyện khí sĩ vừa dẫn khí vào cơ thể, tất cả kinh mạch mới mở ra đều phong kín nhưng không thiếu huyệt khiếu nào. Huyệt khiếu của Tô Kính thay đổi rất lớn, mỗi huyệt khiếu thành ký hiệu bát quái, tùy theo thuộc tính huyệt khiếu khác nhau mà biến chuyển ký hiệu cũng khác đi. Cơ bản biến hóa thay nguyên tắc ngũ hành, ví dụ tâm kinh trúc hoạt nằm ở huyệt khiếu tâm kinh thuộc tính lửa, đa số là ký hiệu quẻ ly. Biến hóa thế nào chính Tô Kính hiểu rõ nhất, luyện khí sĩ trong thế giới này tuyệt đối không như hắn. Thế giới này không tồn tại tiên thiên bát quái, chỉ có học thuyết ngũ hành. Huyệt khiếu xảy ra biến hóa này Tô Kính không lo, bởi vì tiên thiên bát quái cũng diễn sinh ra thuộc tính ngũ hành, đối ứng tất cả kinh mạch trong người và càng chính xác. Bát quái biến hóa còn có 64 quẻ, sau này tu luyện chúng nó sẽ diễn sinh ra. 64 quẻ diễn dịch ra ý nghĩa càng phong phú, càng thích hợp định nghĩa thuộc tính huyệt khiếu. Lục đạo thần giám không có nhiều biến đổi, phần bị hư hỏng tu sửa lại chút nhưng không nhiều. Mặc dù lực lượng trong tông miếu bàng bạc nhưng dùng để chữa trị tiên khí, một là Tô Kính không có năng lực khống chế, hai là dễ kinh động tất cả cường giả trong Ngọc Kinh Thành. Chữa trị tiên khí là chuyện kinh thiên động địa, phải tìm không gian phong kín tuyệt đối mới được. Hoặc ngoan ngoãn bỏ công nước chảy đá mòn, dùng 3.000 năm từ từ chữa trị. Cái này gọi là thà chờ 3 phần chứ không cướp 1 giây. Tô Kính không dám chữa trị tiên khí, nhưng hắn rót nhiều nguyên khí vào không gian long xà bát cảnh bình. Long xà bát cảnh bình xem như đạo khí chưa đủ hoàn mỹ, phẩm cấp bằng đạo khí hạ phẩm. Chờ bổ sung xong long xà bát cảnh bình sẽ nhảy lên đạo khí tuyệt phẩm, sau khi Tô Kính thành tiên nó có thể thăng cấp làm tiên khí. Bây giờ Tô Kính mà có thứ tốt gì cũng ném vào long xà bát cảnh bình, đủ sức tăng phẩm chất trang bị. Thứ này sẽ làm bạn hắn cả đời mãi đến khi chết. Trang bị còn lại chỉ qua đường, chờ cảnh giới khác biệt sẽ vứt bỏ chúng. Xem về lực lượng, cơ thể Tô Kính trải qua rèn luyện cùng phát động bí pháp binh gia, huyết nhục luân rốt cuộc đột phá, bên ngoài khí hải đan điền xuất hiện một kết cấu vòng tròn to lớn. Kết cấu vòng tròn giống đan điền cùng tồn tại trong không gian khác trong người Tô Kính. Đây chính là phong hỏa luân, vòng tròn to lớn hòa thành một với thân thể, lúc xoay tròn có lực lượng khác biệt đẩy ngược hướng, mỗi lần chuyển động là Tô Kính cảm giác nguyên khí thiên địa bị điều động. Bí pháp của binh gia quả nhiên không giống bình thường. Phong hỏa luân mới thành hình, dù Tô Kính không tu luyện thuật đạo cũng có thể khống chế nguyên khí bị thương địch thủ. Uy lực của nó không thua gì thuật đạo trúc cơ kỳ. Quan trọng nhất là phong hỏa luân sơ được tạo thành, sau này Tô Kính sử dụng thuật đạo chế tạo binh khí phát ra lực lượng sẽ càng mạnh hơn. Lực lượng phong hỏa luân có thể gia cố vào binh khí, dù cho binh khí này không dùng kỹ năng gì luyện chế sơ qua. Nếu không phải sắt thường không chịu nổi lực lượng của phong hỏa luân thì binh gia vốn không cần luyện khí. Binh gia luyện khí toàn là vì khiến trang bị có năng lực chịu đựng mạnh. Ví dụ hỗn độn đại thế truy của Lâm Hoành Sơn, nếu cây búa đó không có trình độ đạo khí thì một chiêu chém ra đầu. gocchuyenaudio.com, tiên là binh khí nổ rồi mới bị thương địch thủ, phong hỏa luân còn một ý nghĩa khác là Tô Kính có thể bay. Tô Kính không cần thuật đạo, chỉ vận dụng phong hỏa luân là có thể bay nhanh, cái giá là chân khí tiêu hao nhanh. Đệ tử binh gia công kích từ xa nếu giống luyện khí sĩ đạo môn sử dụng pháp thuật thì tiêu hao chân khí rất kinh khủng, đương nhiên uy lực cũng rất lớn. Gió trợ thế lửa công kích kia sẽ rất hung mãnh. Đệ tử binh gia thích vật lộn vì đấu pháp thuật, miễn đối phương đông người thì chắc chắn bên binh gia chết vì ngươi tiêu hao chân khí quá mau. Trừ phi thành tựu thiên địa luân có thể cực kỳ chuyển động nguyên khí thiên địa mới có thể giữ lực lượng trong chiến đấu thời gian dài. Tô Kính tu luyện thành phong hỏa luân, trong lòng rất mừng. Đạo môn nhiều năm không ra tiên nhân, binh gia mặc dù suy thoái nhưng lão sư của hắn đã tu luyện thành bạch hổ nguyên thai, là người có hy vọng thành thần. Sau này Tô Kính không thiếu danh sư chỉ điểm, con đường binh gia đối với hắn là đường rộng thênh thang. Vì sắp tây chinh, trên chiến trường tốc độ tăng cảnh giới của binh gia siêu khủng. Không chừng Tô Kính vừa tu luyện thành thiên địa luân giây sau đã đến cảnh giới kim đan. Vô Ưu công chúa cũng rất vui, cảnh giới của nàng không tăng lên nhưng khí hải đan điền mở rộng, huyệt khiếu tăng nhiều, thực lực đã lên gấp mấy lần, nắm giữ nguyên khí thiên địa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là cảnh giới áp chế có nhiều lúc trừ hiểu biết thuật đạo khác nhau ra còn vì số lượng khống chế nguyên khí. Khống chế ít thì dù ngươi cầm cây cương châm cũng sẽ bị gỗ nặng ngàn quân đập cong, dẹp. Thành tựu kim đan là giấc mơ với người khác nhưng với Vô Ưu công chúa là mục tiêu thứ nhất phải hoàn thành. Từ ngày Vô Ưu công chúa bắt đầu tu luyện thì phụ thân đã đặt ra mục tiêu này cho nàng thành kim đan phải khác người. trong tổ miếu Vô Ưu công chúa được lợi gấp trăm lần so với dự tính, vậy thì không cần đi vào mấy lần nữa. Ước nguyện của phụ thân chắc chắn sẽ hoàn thành, kế tiếp là nàng nên đi con đường gì? Khương Diễm yêu cầu nữ nhi chỉ đến Kim Đan, sau đó tu hành thế nào, đi con đường gì thì Vô Ưu công chúa tự do lựa chọn. Điều Khương Diễm làm là đặt nền móng thật tốt cho nữ nhi, đóng nền vững chắc càng tốt. Vô Ưu công chúa nhìn quanh, Tô Kính, chúng ta có thể ra ngoài rồi đi. Mấy ngàn pho tượng màu sắc phai mờ, việc nàng và Tô Kính làm ra không nhỏ. Đại trận chậm chạp ngừng vận chuyển, tế tử hoàng gia ở bên ngoài chịu trách nhiệm khởi động đại trận muốn khóc. Vì tông miếu làm ra động tĩnh quá lớn, gã hy sinh vốn riêng ra cố trận pháp mới giấu được. Tài sản hơn trăm năm của gã nếu bỏ vào trong này, nếu trận pháp còn không chịu ngừng vận chuyển thì hành động trước đó của gã sẽ bị phát hiện. Vô Ưu công chúa thấy biểu tình của tế tử hoàng gia, động ý niệm đồ khốn này chắc chắn đã giở trò, nhưng... Tế tử chột dạ đúng lễ phép chào Vô Ưu công chúa. Kính chào công chúa, cách chương.